This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Thính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa để quý vị có thể liên lạc được và nhờ luật sư giúp đỡ những cái chương trình về di trú, nhập tịch, quốc tịch của Hoa Kỳ, đó là số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628 hoặc là trong chương trình Những Điều Luật với Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM thì quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 và trên trường live của chúng tôi đã có sự hiện diện trở lại của luật sư Nghĩa. Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa ngày hôm nay ạ.
Chào thân ái đến anh Hoàng Tính cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Thưa anh Hoàng Tính,
luật sư Nghĩa có khỏe không?
Dạ, hôm nay thì khỏe rồi ạ.
Khỏe hả?
Vừa rồi mới đi khám bác sĩ tổng quát thì thấy sức khỏe cũng ổn định. Cái điều thì là chắc kiểu như người ngọt quá, hơi nhiều đường anh ạ.
Exercise nhiều vô ha, luật sư ạ? À? Nếu Hoàng Tính
dạ,
này,
vâng.
Chào bạn.
Thành ra là cũng phải bớt ăn cơm là một trong những cái mà mình rất là buồn, là bởi vì có những món Việt Nam mà không ăn cơm không biết ăn với cái gì mới bảo
được. Dạ vâng, đúng vậy. Dạ. Nhưng mà nói chứ sức khỏe đầu tiên nhé thưa luật sư nhé.
Dạ thưa, dạ cảm ơn anh Tín.
Cali có gì lạ không luật sư?
Dạ vâng, thưa là tính thì là Cali thì hiện tại bây giờ thì thứ nhất là vừa rồi ngày chủ nhật vừa rồi thì là các hội cửu long tại Nam Cali đã tổ chức ngày Hoàng Sa Trường Sa thì yeah. Cũng là từ là chiến sĩ Việt Mỹ nhưng đặc biệt thì cũng để thưa với lại quý đồng hương tại Dallas và tại từ là chiến sĩ Việt Mỹ thì ngoài cái hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa sát cánh bên vai với lại người lính Mỹ đồng minh thì chúng ta có thêm một cái tượng đài mà để tưởng niệm đến các tướng lãnh cũng như là các sĩ quan cao cấp đã coi như là tự tử trong cái ngày đau buồn 30 tháng 4 đấy, cũng như là những cái để mà coi như là một cái biểu tượng, một cái sự kính trọng cũng như là biết ơn của các đồng đội cũng như là của người dân cho đến ngày bây giờ, những thế hệ cũng biết được là những cái gì mình có được bây giờ cũng như là sự hy sinh lớn lao của tất cả các quân dân cán chính của lực lượng Cộng Hòa đã hy sinh trong suốt cuộc khẩu chiến. Và thì chúng tôi thấy rằng cái sự tham dự cũng rất là đông đảo và rất là có ý nghĩa khi mà 44 năm sau thì có thể nói là người dân Việt Nam rất là hãnh diện, là bởi vì ở cái thời điểm 1974 đó cái phát súng đầu tiên của Hải quân Việt Nam trên con tàu Nhật Tảo đã chứng minh được cái sự chủ quyền của đất nước Việt Nam chúng ta với Hoàng Sa cũng như là Trường Sa. Thành ra nó cũng là một cái điểm mà chúng ta hãnh diện vì cái tinh thần mà đã nối gót tiền nhân để lại như vậy, và cũng là một những cái tài liệu mà sau này khi chúng ta đặt vấn đề chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa đối với lại Trung Cộng, khi đất nước chúng ta đã thật sự được tự do dân chủ nhân quyền và cái chính nghĩa cũng như là cái chủ quyền của đất nước, những người nào mà được người dân tin tưởng để đại diện cho người dân thì chúng ta biết là phải bảo vệ những cái chủ quyền đó. Thì từ những cái thư phản đối của cái thư của ông Phạm Hùng năm 1958 cho đến những cái tài liệu phát biểu tại hội nghị của lúc đó là Quốc Liên tại San Francisco, từ những thời điểm đó cho đến 1974 khẳng định rõ ràng cái chủ quyền của đất nước chúng ta. Thành ra chúng tôi thấy là vì vậy cho nên đặc biệt trong năm nay trên cái diễn hành Tết của tại California thì một con tàu Nhật Tảo được thực hiện rất là công phu và sẽ coi như là cũng xuất hiện trên đại lộ Trần Hưng Đạo, tức là đại lộ Buôn Sa ở khu lưu lạc Sài Gòn, thủ đô tinh thần của người tị nạn, thì chúng tôi hy vọng tất cả những hình ảnh đó cũng sẽ được các cơ quan truyền thông bạn truyền thông của chúng ta tại khắp các tiểu bang nó sẽ được thu lại và gửi đến đồng hương khắp nơi trên thế giới.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ trên đường live của chúng ta có được những cái vị thính giả gọi vào để tham gia trong chương trình. Xin được mời vị thính giả đã chờ đợi rất lâu ạ. Hello, xin chào ạ.
Hello, dạ, xin chào luật sư, xin chào anh MC ạ.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, em xin chào anh. Dạ, xin luật sư Nghĩa cho em hỏi là em về cái vấn đề mà em có con cháu đi du học á luật sư.
Dạ.
Dạ, nó đang du học ở bên Mỹ này rồi. Thì vừa rồi á, nhà nó có xin nhà trường cấp cho cái giấy work permit để đi làm. Thì bây giờ đang chờ nó gửi cái work permit về nhà trường á luật sư. Mà trong cái thời gian này á, mà con cháu em nó kết hôn, nó làm đám cưới với một cái người cố tịch Mỹ ở đây á, thì khi mà nộp cái hồ sơ mà xin thẻ xanh thì mình có cần nộp cái bộ xin work permit mới hay là sao luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, thì là khi mà mình làm kết hôn với lại cái người mà có quốc tịch Hoa Kỳ đó và cháu của anh Hùng phải không ạ?
Dạ.
Anh tên là Hùng phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Thì cháu của anh Hùng nó vì đang ở Mỹ đó, cho nên là trong cái bộ mà bảo lãnh đó 230 đó là mình sẽ phải nộp thêm cái đơn để mà xin đổi sang thẻ xanh I-485 đó, thì cộng thêm cái I-765 luôn này, tại vì cái đơn mà xin work permit đó làm cùng với lại thêm bảo lãnh đó, thì là họ không có tính tiền lệ phí, thành ra mình cứ làm vô luôn. Thì như vậy khi mà họ cái thẻ cái work permit mà khi mà mình làm diện mà du học sinh đó, thì cái diện nó sẽ khác với lại cái diện mà lập gia đình mà chồng là quốc tịch anh ạ, chồng hay vợ có quốc tịch, thành ra hai cái diện nó khác, thì mình cứ nên làm thêm cái xin cái work permit I-765 cho cái hồ sơ bảo lãnh luôn đó Hùng ha, để cho cháu bên Hùng.
Dạ cảm ơn luật sư ạ.
Dạ con xin chúc cháu của anh. Vâng ạ, cảm ơn anh.
Trong
cái câu hỏi vừa rồi của anh Hùng là, thì cái quan trọng nhất mà chúng tôi cũng nhân tiện đây để mà nhắc mình rất nhanh thôi, bởi vì nó cũng khá phức tạp, là vấn đề làm sao mà tất cả những cái tình tiết trong cái vấn đề mà quen biết với lại cái người phối ngẫu của cháu đó, làm sao quen được người ta, gặp ở trường hợp nào, bắt đầu đi chơi riêng với nhau làm sao, rồi những hình ảnh mình cho thấy rằng là hai người này đã có những cái liên hệ như thế nào, rồi cho đến bao nhiêu lâu sau thì là có tình cảm, rồi ngỏ lời cầu hôn vân vân, thành ra tất cả những cái đó mình phải nghĩ là thật là kỹ lưỡng, bởi vì cái người cháu của anh Hùng đó là có trách nhiệm phải chứng minh với lại nhân viên sở di trú là đây là cái cuộc hôn nhân rõ ràng đàng hoàng đó anh Hoàng Tý, để mà họ có thể chấp thuận được cái đơn bảo lãnh đó. Thành ra mình phải chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng, nhiều câu hỏi nó cũng chi tiết. Thành ra nếu mà anh Hùng có những cái muốn hỏi còn hỏi thêm thì anh Hùng cứ gọi lại cho văn phòng sau giờ phát thanh đó, thì là chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm.
Dạ vâng, anh nhớ nhé. Nếu mà anh mà có những cái thắc mắc gì, anh có thể gọi cho qua cái số văn phòng của luật sư Nghĩa. Hoàng Tính đập trọng chậm cho quý vị cũng như anh Hùng nghe luôn nhé. 714-892-2628 714-892-2628. Cầu chúc anh mọi điều tốt đẹp nhé anh Hùng.
Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn chương trình nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng. Trong cái vấn đề di trú, nhập tịch, quốc tịch thì Hoàng Tính thấy trong cái vấn đề mà những người Việt qua đây rất là nhiều. Mà thường thì đa số 10 người cũng có 9 người là cũng muốn cầu mong là với cái tư cách đi qua du học, đi qua đi du lịch hay hoặc là đi qua thăm thân nhân thì họ cũng rất là muốn ở lại Hoa Kỳ này, thì họ cũng tìm đủ mọi cách để mà họ được ở lại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Thì những cái cách đó có phải là những cách mà an toàn để cho những đồng hương của chúng ta có thể ở lại Hoa Kỳ bằng cái danh chánh ngôn thuận không, thưa luật sư?
Thì như là anh Hoàng Tiến đặt câu hỏi, thì cái việc mà nếu bình thường cái chuyện người ta gặp nhau rồi có cái tình cảm với nhau là cái chuyện vẫn có thể xảy ra, nhưng mà khi chúng ta gặp những trường hợp như kiểu mà trong cái liên quan đến vấn đề mà sở di trú Bộ Nội an của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người chẳng hạn đi sang đây với diện du lịch, sang đây với diện du học đó, thì thứ nhất là khi mà chúng ta được cái visa đó từ Việt Nam sang bên Mỹ cũng đã là khó khăn rồi, chứ không phải dễ. Phải chứng minh được những cái ràng buộc đó trước khi qua đây. Rồi chẳng hạn như khi qua đây mà trong một thời gian ngắn mà lại đổi diện đó, thành là phải chuẩn bị kỹ lên hoàn tín.
Hoàng Tín thấy là có rất là nhiều đồng hương của chúng ta đang thì mình cũng thấy họ qua đây du học rồi, họ qua đây họ chơi rồi một thời gian sau không thấy họ nữa thì hỏi ra thì mới biết là họ đã về. Rồi cũng có một số người cũng du học cũng qua đây chơi mà đến rồi này cũng vẫn còn, thì cũng vẫn trong cái trường hợp là họ đang tìm những cái phương pháp tốt đẹp nhất, an toàn nhất và hợp pháp nhất để họ ở lại. Thì hy vọng là quý vị cũng sẽ tìm cho mình được những cái phương pháp tốt đẹp hơn để có thể danh chánh ngôn thuận. Nếu mà yêu thích cái xứ sở này thì quý vị có thể đường hoàng, đường đường chánh chánh mà quý vị ở lại đây bằng một cái tư thế tốt đẹp, cởi mở, vui tươi. Chứ không thôi mà mình ở đây cũng có rất là nhiều người mà tính biết là đến bây giờ cũng vẫn còn trong cái tình trạng là không giấy tờ gì nữa. Nếu mà có đi làm gì thì cũng cho đi làm chui thôi. Cũng còn nhiều lắm, thưa luật sư, không biết là ở Cali như thế nào. Ở đây Hòa Tính chỉ biết là như vậy thôi, và cũng có là gặp một số người trong cái trường hợp đó. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì quý vị có những cái liên quan thắc mắc về vấn đề luật pháp di trú, nhập tịch, quốc tịch của Hoa Kỳ, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110. Thưa quý vị, 817-899-4110, đường line của chúng tôi đang sẵn sàng để chào đón quý vị đến với những cái câu hỏi mà luật sư Nghĩa sẽ giải đáp cho quý vị nhé. 817-899.
Thì anh Hoàng Tiến vừa nhắc đến những người mà lưu trú tại Mỹ bất hợp pháp á, thì thật ra là trong những cái cộng đồng, rất là nhiều cộng đồng đây, đặc biệt là cộng đồng của những người gốc Nam Mỹ và ngay cả bên gốc Âu Châu vân vân, nó cũng có nhiều những người mà ở lại Mỹ bất hợp pháp như vậy. Thành ra đôi khi rồi sau đó họ cũng hiện tại bây giờ thì theo như luật Mỹ thì sinh con đẻ cái ra thì những người con đó họ vẫn có quốc tịch là Mỹ, và khi người con đã 21 tuổi đó, thì họ vẫn phải bảo lãnh lại cho bố mẹ. Thì nó cũng dây mơ dễ nói nhiều đời. Thì đúng như ta thấy hiện tại bây giờ ở bên nước Mỹ là có cả bao nhiêu triệu người ở bất hợp pháp như vậy. Thì vấn đề là có rất là nhiều đời tổng thống của Hoa Kỳ nó có những cái dự luật mà cũng là gọi là dự luật khoan hồng đấy, Hoàng Tín, để mà tạo cho những người đó những cái cơ hội để mà xin được thẻ xanh. Thì nó cũng tùy theo cái lúc thôi, kinh tế của Mỹ mà mạnh mẽ thì những cái dự luật như vậy người ta mới cần những cái nhân công, những nhân lực để mà vào và với tinh thần mà gọi như là đón tiếp những người mà thích sống ở Mỹ vì bất cứ lý do nào thì người ta cũng mở rộng. Tuy nhiên nó cũng tùy thuộc vào từng cái thời điểm một. Thời điểm của Tổng thống Trump hiện tại giờ thì chúng ta thấy rằng là với những cái tính cách mà gọi là gần như là muốn tập trung vào những quyền lợi cho người dân ở Mỹ, thành ra chúng ta thấy là khó để mà có được những cái dự luật khoan hồng đó. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ xem kinh tế Mỹ, tất cả những chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Và chúng tôi cũng muốn xin để mà chia sẻ cùng với đồng hương là chúng ta đừng có nghĩ rằng là nếu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa thì họ sẽ chống cộng hơn là Tổng thống của Đảng Dân Chủ, hay là Tổng thống của Đảng Dân Chủ sẽ lo cho người dân nhiều hơn là Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi không nghĩ như vậy, mà chúng ta phải nên nghĩ ông Tổng thống nào thì ông cũng sẽ, và quan trọng nhất là ông lo cho cái người dân tại nước Mỹ, lo cho cái nước Mỹ nói chung, để mà và đồng thời họ cũng phải làm tất cả những công việc gì để mà xây dựng cái sự nghiệp chính trị của cá nhân họ, của đảng của họ vân vân. Thành ra cũng trong tinh thần đó chúng ta phải biết nhìn cái như vậy để mà có thể phối hợp. Và dĩ nhiên như chúng ta cũng đã từng biết rằng là cái dân cử ở đâu thì họ lắng nghe cái người cử tri tại đó thôi. Thành ra từ cấp địa phương cho đến tiểu bang hoặc là liên bang, với tổng thống ở cấp bậc mà gọi liên bang như vậy thì tất cả mọi nơi chúng ta vận động đều có ảnh hưởng. Nhưng mà thí dụ như chúng ta muốn vận động một cái người thượng nghị sĩ tại Texas đi, thì chỉ có những cư dân tại Texas, đặc biệt tại cái vùng đó, thì khi mà gọi điện thoại hoặc là muốn cử một phái đoàn đến để gặp thì họ sẽ lưu ý hơn là cử tri của những vùng khác. Thưa anh Hoàng Tiến.
Vâng, cảm ơn luật sư với lại cái câu nói cho quý vị đồng hương hiểu rõ thêm. Trong các vấn đề mà vừa rồi vị thính giả vừa mới gọi vào, chúng ta thấy có hai cái điều quan tâm, đó là vấn đề mà du học, cũng như ba điều thứ du học, kết hôn, cũng như là cái work permit. Như vậy cái work permit tại sao lại phải đi kèm cái du học, mà tại sao mình không có du học không mà mình lại được quyền mình đi làm, thưa luật sư?
cái work permit mà từ trong trường nó khác với cái work permit khác anh Hoàng Tín ạ. Thành ra thứ nhất đó là khi mà theo diện du học thì ngày xưa là không có được cái work permit đâu. Sau này thì nếu có work permit đó thì cũng phải từ trong trường họ cấp chứ không phải là của bên Bộ Nội An. Thì là khi mà cái người cháu đó kết hôn và thì là chúng tôi mới đề nghị là nên làm theo một cái đơn xin cái work permit nữa với theo cái diện là lập gia đình với người có quốc tịch ấy, thì cái diện mà trên xin work permit ở trên cái thẻ work permit nó nhiều diện lắm, thành ra nó coi như là nó dễ hơn, nó rõ ràng hơn và cứ cái work permit đó nó cũng chỉ có giá trị trong vòng một năm thôi, thành ra đến tháng thứ 9 của cái năm đó, tức là còn 3 tháng nữa mà hết hạn thì là cái người có work permit đó cũng phải sửa soạn để mà nộp, để mà xin cấp một cái thẻ work permit mới đó, để mà có thể tiếp tục làm việc tại Mỹ. Các chủ nhân của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thì họ rất là quan tâm chuyện đó. Khi mà đến để mà làm việc thì bao giờ họ cũng xem coi là có work permit hay không, bởi vì chỉ có những người nào mà có cái tình trạng di trú hợp pháp ở đây đó thì mới được cấp work permit ở đây mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ngày hôm nay cũng đã giải thích sơ qua cho quý vị đồng thời chúng ta hiểu rõ được cái giấy đi làm tạm thời của những người du học sinh qua đây. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 nhé, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với luật sư Nghĩa trong những vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch hay hoặc là những cái vấn đề gì liên quan đến luật pháp mà quý vị cần có một cái giải đáp thắc mắc, hay hoặc là quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại văn phòng của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628. Hoàng Tính xin được lặp lại số văn phòng của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628 để mà luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị nhiều hơn trong tất cả những cái nghĩa khúc mắc hay hoặc là quý vị cần người luật sư để giúp đỡ cho quý vị. Đó là số xin được lặp lại thêm một lần nữa, 714-892-2628 nha thưa quý vị.
Vâng, trong khi chúng ta chờ đợi cái thính giả gọi vào thì chúng ta cũng xin nhắc lại là vừa rồi thì là các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ họ cũng phải làm việc với nhau để làm sao mà Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ có một cái ngân sách điều hành tạm thời cho vòng mấy tháng đó, Hoàng Tín. Và khi mà thì chúng ta thấy rằng là những cái vấn đề đó là khi họ làm việc thì những người bị dân cử đó họ rất là đắn đo, là bởi vì họ biết là nếu
thưa luật sư, chúng ta có một vị thính giả nhé.
Vâng ạ.
Chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin chào ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ, xin chào anh. Em có một cái câu hỏi em muốn hỏi á. Cái thẻ xanh của em á, thì nó khoảng ngày 10 tây tháng 5 là nó hết hạn á, thì không biết là trong cái giới hạn là tối đa và tối thiểu bao lâu em gia hạn cái thẻ xanh đó nó hợp pháp anh?
Bây giờ thì em thẻ xanh này của em là thẻ xanh 2 năm hay 10 năm?
Dạ, thẻ xanh em là 2 năm ạ.
2 năm ha. Ok, nếu thẻ xanh của em là 2 năm thì chắc chắn là khoảng chừng 10 tây tháng 2 của năm nay đó, 3 tháng trước cái ngày hết hạn đó đó, thì là em phải nộp cái đơn I-751 để mà xin cái thẻ xanh 10 năm nhé. Đó.
Dạ, nếu thì... như nếu dạ dạ sorry anh, em hỏi thêm. Tại vì nếu như mà em định là tới khi mà em đi khai thuế đó, thì sẵn đó em điền đơn luôn đó, thì cái khoảng thời gian đó mình cách thì nó cũng còn khoảng 2 tháng nữa được không anh?
Không nên, tức là trên nguyên tắc là 3 tháng trước đó thì là em có quyền nộp cái đơn đó rồi, thành ra em muốn nộp 10 tháng 2 rồi 10 tháng 3 hay 10 tháng 4 gì cũng được. Okay. Thì cái vấn đề chẳng hạn như mình có cần khai thuế sau này mình bổ túc, khi mà đi phỏng vấn cái thẻ xanh 10 năm thì mình vẫn cứ làm, sau đó mình bổ túc sau. Cái quan trọng là khi em làm cái đơn mà xin thẻ xanh 10 năm á, thì là cái quan trọng nhất là chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ hình ảnh gì để chứng minh là hai vợ chồng em trong thời gian 2 năm qua đã sống với nhau như là vợ chồng, tất cả giấy tờ gì mà có tên tuổi rồi của em, nó giấy thuê nhà hoặc là mua nhà càng tốt, rồi điện nước, rồi tiền thuế cũng như tiền nhà băng, tất cả những rồi hình ảnh và chẳng hạn thuế bảo hiểm xe vân vân. Và nên nếu mà em sau chương trình nên em muốn thì cứ gọi lại điện thoại, anh có thể tặng cho em một số những câu hỏi anh đã văn phòng đã coi như tập trung đó, để mà cho những cái cặp vợ chồng này chuẩn bị, tại vì trong đó họ sẽ hỏi những câu mà chỉ có vợ chồng biết nhau thôi. Thí dụ họ hỏi là trên người vợ em có cái vết sâm hay là vết sẹo gì không, hoặc là đại khái những nhiều câu hỏi lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải ôn sơ qua để khi mà họ hỏi đến thì mình là vợ chồng thật, thì tất cả những hình ảnh lời khai của mình nó sẽ đâu vào đó, thì nó sẽ giúp cho cái hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm của em nó có nhiều kết quả hơn ha. Ghi gọi lại cho anh sau chương trình cho anh xin cái email rồi anh sẽ gửi cho em nhé.
Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ.
Ok, chúc em may mắn.
Dạ vâng.
Mình quên nói chuyện là nếu mà anh có thẻ xanh 10 năm đến lúc mà vào nhập tịch thì nhớ ghi danh đi bầu, đó là lời suy nghĩ yêu cầu thôi.
nhưng mà đối với Hoàng Tính thì giống như luật sư Huyền, cái anh này anh cũng không quên hỏi tên luôn, anh cứ lo anh khai thuế trước đi nhé, dù sao nữa thuế cũng là thuế của năm 2017 nhé ha, cho nên cái vấn đề mà quý vị khai thuế với lại quý vị mà làm giấy thẻ xanh thì quý vị ưu tiên làm thẻ xanh riêng biệt đi nhé ha. Và bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo vừa mới gọi vào trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhé. Hello, xin chào ạ. Hello.
Dạ, em hỏi là em qua đây là tháng 9 này là em được 3 năm á, mà em thẻ xanh 10 năm á anh. Bây giờ em muốn đăng ký thi quốc tịch thì em phải đợi đúng cái 3 năm mới nộp giấy, hay là mình nộp trước, hay là rồi khi nào thì mới khoảng bao lâu mới được thi thì anh?
Đúng rồi. Thứ nhất là em sang đây theo cái diện là chắc là chồng bỏ lãnh sang đây và bây giờ đã có thẻ xanh 10 năm rồi ha. Ok.
Dạ.
Rồi thì vấn đề là em đã lập gia đình 3 năm chưa?
Dạ em lập gia đình rồi ạ, có con nhỏ 4 tuổi thôi.
Ok, và trên 3 năm rồi và chồng em chắc chắn là có quốc tịch. Nếu mà có quốc tịch trên 3 năm nữa là em hội đủ điều kiện đó. Thành ra nếu mà em sang đây là đến tháng 9 này thì là được tháng 9 2018 thì là được là thẻ xanh
3
được
năm
3 năm phải không? Thành ra như vậy á, thì như vậy thì khoảng chừng tháng 9 ngày nào em nhớ không?
Khoảng đầu tháng 9 á anh.
Ok rồi, thành ra em tính trên cái ngày của tháng 9 đó, ví dụ như mình cho là ngày mùng 5 tháng 9 đi, thì ngày mùng 6, ngày em không cần phải đợi đúng 3 năm, đến ngày mùng 5 tháng 6, 3 tháng trước cái thời gian đó là em có thể nộp cái đơn để mà xin nhập tịch được rồi, nhé.
Dạ, thì thường bao lâu thì
đơn... hỏi mình... bao lâu, đúng rồi, câu hỏi thứ nhì đó thì nó tùy thuộc vào cái văn phòng sở di trú tại địa phương thôi mà. Thành ra mình nộp thì trên nguyên tắc thường thường là khoảng chừng 4 đến 6 tháng thì là...